This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, Bảo Bảo và Như Tuyền một lần nữa chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Như thường lệ thì chú Trương Minh Ẩn là người phụ trách chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa từ phòng vi âm, Bảo Bảo Như Tuyền gửi lời đón chào chú thưa chú.
Xin chào tất cả quý vị thính giả đài 600 AM và Như Tuyền. Cũng như Bảo Bảo, nhưng mà chú muốn đính chính lại chương trình gì do hai cháu thực hiện, chú là người phụ thôi nha.
Trời, tự nhiên Bảo Bảo với Như Tuyền bữa nay được lên mây luôn á.
Có gì đâu lên mây, thế mà mình nói người nào làm chủ thì có chuyện gì họ muốn thưa gửi, nó gọi thưa mấy chủ tiếp đâu mới có.
Ôi vậy là sắp rớt xuống đất rồi. Dạ, hôm nay chú khỏe không chứ?
Chú lái xe ngoài đường định nói chuyện với Như Tuyền tả cảnh trời đẹp thế nào nhưng mà nó âm u quá.
Nhưng mà
được cái là mình hơn những người bị mắc giờ này mà trừ 45 độ thì Như Tuyền với Bảo Bảo cảm thấy như thế nào, ghê gớm lắm, từ 45 độ.
Dạ đúng rồi thưa. Dạ đúng rồi thưa chú, nhìn ở trên những cái bức hình mà người ta phải vừa mặc áo lạnh rồi vừa phải quấn những cái mền nữa, nhưng mà chắc chắn một điều rằng nó sẽ không có thể nào ấm được bởi vì nó tới âm 45 độ luôn. Rồi trên ngoài đó thì giống như những chiếc xe đó, tuyết nó phủ trắng xóa luôn. Nhìn mà mình thấy là mình cũng, mặc dù mình có cái bầu không khí âm u nhưng mà mình vẫn ấm áp hơn rất là nhiều.
Dạ. Đúng rồi. Dạ, có, tại vì như tiền với Bảo biết rằng á, có những người mới nãy chú mới gặp người Việt Nam á, hỏi coi có mấy người đó dại quá, làm như vậy ở làm gì, thật sự muốn thay đổi một cái chỗ ở không phải chuyện dễ, giống như cái những cái mà mình trả lời đây á, có nhiều người rất đau khổ gặp chồng cờ bạc này kia mà tại sao bỏ hoài bỏ không được. Thành ra cháu biết không, không phải chỉ có cái thời tiết có thể làm con người thay đổi được, từ ngay cả tâm tình cũng như là chỗ ở của mình. Do đó, bởi vậy mới có chương trình mình và có những câu chuyện rất là thương tâm. Nhưng mà bây giờ biết làm sao, hãy là chúng ra là một con người thì đương nhiên phải có cái đau khổ trong đó rồi. Hơn lắm mới được một cặp vợ chồng bằng nửa của Dương Quá Tiểu Long Nữ. Còn bây giờ thì thấy toàn là gặp toàn là bắt ác đạo ác ma gì không. Giống như chú mới trả lời có một người đó là đi ly dị ông chồng. Mà ông chồng cờ bạc có chịu nổi ly dị, nhưng mà bây giờ muốn luật sư mà tính tiền hay cái tiền giờ đó mà đã mười mấy ngàn rồi, thì chú nói một câu, thay vì mười mấy ngàn đó, anh ơi thôi bây giờ thay vì tiền luật sư này em đưa cho anh chơi hết 15 ngàn, em thề với anh là đừng đi nữa đi, thì cái đó còn rẻ hơn nữa. Do đó cái câu chuyện đầu đó là chú mới nói quý vị mà không có tiền á nhiều á thì quý vị nên mướn những luật sư. Mà ví dụ người ta nói câu ok có ra tòa chia tài sản thì là bao nhiêu tiền, còn nếu mà tranh cãi có con cái tài sản nhiều thì bao nhiêu tiền, cái gì cũng phải rõ ràng lên xuống một chút thì quý vị mới có khả năng. Còn quý vị mà muốn những luật sư mà ăn theo kiểu là 1 giờ 500 đồng đó như tiền thì hoặc là bảo thì cái đó chú thấy nó có nhiều người Việt Nam không đủ khả năng đâu. Thành ra luật sư thì như biết là bên đất Mỹ này cũng như bất cứ xứ nào cũng vậy, không có giới hạn cái vấn đề lệ phí. Luật sư giỏi ăn nhiều, luật sư dở thì có nhiều người á, thay vì luật sư mới ra trường ăn ít, không có đâu, có những luật sư mà ví dụ như thân chủ mà người nghe thì cũng trả tiền cũng nặng thẩm. Nhưng mà bởi vậy làm người nào cũng vậy, mình có cái lương tâm chút xíu, có sự giúp đỡ trong đó hay hơn. Muốn giúp đỡ đồng hương mình, có nhiều người rất là đau khổ, tiền không có, gọi điện thoại than cứ chứ nói đó là cái cách làm của cái xã hội này thôi, đâu mình đâu có nói được. Nếu đồng ý muốn người ta thì mình phải trả cái giá mà người ta đòi hỏi, còn không mình có thể tìm vòng vòng ở đâu cũng vậy á, như tiền biết không. Với bà bảo là ví dụ mình mua chỗ này mình không đồng ý giá đó, mình có thể đi mua chỗ khác, giống như mua xe vậy thôi. Ra đối với luật sư bên đất Mỹ này, cái lệ phí người ta đưa ra là mình phải theo. Nhưng mà nếu mình biết, mình yêu cầu cho tôi biết nếu ra tòa như thế nào thì giá tiền là bao nhiêu để có khả năng hay không. Chứ đừng sau khi ly dị rồi, đã hết tiền rồi mà lại còn mang thêm đóng nợ nữa thì thật là khổ. Có những luật sư cũng bỏ chút cái lương tâm ra để giúp đỡ, vừa làm cũng lấy ít tiền giúp đỡ cho những người nghèo. Thì quý vị nên tìm, nếu quý vị nghèo á thì nên hỏi đồng bào xung quanh, chắc chắn có những anh em hoặc là những cháu mới ra trường nữa cũng rất là giỏi. Thành ra để ý trong vấn đề này, quý vị gọi tôi than phiền vấn đề đó thì chuyện đó không ai làm được cái gì, chỉ nói cho quý vị nghe tâm tình thôi.
Dạ vâng, thưa quý thính giả đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Nếu mà trong chương trình quý thính giả có những câu hỏi, những thắc mắc, cũng như là có những câu chuyện trong cái khu phố của mình mà muốn gọi lên chia sẻ thì có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin lưu ý điều lệ của chương trình là khi mà quý thính giả gọi vào thì không nên tên của các cơ sở thương mại cũng như là bất kỳ cá nhân nào. Vui lòng giữ dùm cái điều lệ cho Như Tuyền và Bảo. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110.
Dạ vâng. Và trên đường dây thì bây giờ có một vị đang chờ chương trình xin được mời và xin cho biết quý danh cũng như là câu hỏi ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào.
Tôi cũng hỏi bạn rằng trong cái việc đó mà một cái người mà có giấy phép mang súng thì xin anh cho biết cụ thể là trong cái trường hợp nào mới gọi là tự vệ. Dạ, tôi có hỏi bạn rằng
khoan, bây giờ anh hỏi lại không biết bảo Như Tuyền có nghe rõ không?
Dạ, rất là khó nghe, thành ra là Như Tuyền đang cố gắng điều chỉnh cái âm thanh chỗ này nè. Chú ơi, chú vui lòng nhắc lại một lần nữa nha.
Dạ.
Chú nói lớn lên đi.
Tôi nghe nó rột rẹt cái dữ lắm, nó bị nhiễu dữ lắm.
Ở đây tôi nghe trên đài rất là rõ, không có gì hết. Điện thoại của anh có nhiều khi những quý vị xài điện thoại cell phone đó, quý vị mua cái nhà ở cách xa cái đài của nó quá xa, do đó từng sóng cái sức nhồ nó yếu lắm. Quý vị có thể thay đổi cái chỗ ngồi chút xíu, có thể mình nghe rõ hơn. Ok ha.
Alo, dạ. 1, 2, 3, 4.
Dạ, nói lại đi, nói tôi cố gắng nghe rồi.
Cái câu hỏi của tôi là theo cái luật của tiểu bang Texas, một cái người mà có cái giấy phép để mang súng thì
dạ,
anh có thể cho biết cụ thể trong cái trường hợp nào mới gọi là tự vệ. Xin anh cho biết.
Rồi, chú nghe rõ chưa? Như Tuyền thì bây giờ nghe rõ rồi đó. Dạ.
Nhưng mà có một cái, nếu mà cái vấn đề tôi giảng nghĩa là 8 tiếng hồ chưa hết thì chỉ nói gọn câu vậy. Luật lệ của tiểu bang, anh có bằng mang súng, anh không có bằng mang súng, nó không khác nhau gì hết. Khác nhau chỗ người có bằng mang súng thì được mang ra khỏi nhà, cũng như mang ra khỏi xe. Nhưng mà có những cái chỗ mình không mang vô được. Còn người không có bằng mang súng thì có thể mang ra khỏi nhà mà không quá cái đường người đi bộ, hoặc là sau giường mình muốn mang bao nhiêu mình mang lộ mang dựng được hết. Và mình được quyền để trên xe cái chỗ mà để giấy tờ đó bên tay phải. Rồi, khi nào mình được dùng súng là khi nào, nhớ cái câu này, khi nào sinh mạng của tôi hoặc là sinh mạng của người thứ ba, tức là người khác á, có thể bị nguy hiểm làm trọng thương hoặc là có thể mất mạng thì lúc đó mình dùng vũ khí. Chứ không phải khi mà người ta vừa hâm dọa nói câu đấy, xin lỗi chửi thề câu thôi, có bắt đầu móc súng chỉ anh ta thì anh sẽ bị cảnh sát bắt. Ok ha, tại luật của Texas là khi người ta dùng lời nói, anh không được quyền dùng súng. Ví dụ người ta hâm dọa nói ok, mày á, cà chớn tao bắn mày, hiểu không? Mà người ta không có súng, anh không được quyền móc súng ra. Từ khi họ thọt tay vô túi quần, họ nói mày cẩn thận, tao bắn mày ngay tại chỗ, thì lúc đó đó, anh có thể dùng súng nếu anh nghĩ rằng trong túi họ có súng. Do đó cái chuyện mà có nhiều người á, để cái ổ bánh mì trong túi, cầm lòi cao cao về đây mà nói câu là tao sẽ bắn mày, vừa rút cái tay ra ông kia rớt cái rầm. Thì nếu mà mình có những nhân chứng cũng như mình có thể chứng minh với cảnh sát rằng cái chuyện nó xảy ra y chang vậy, thì tôi nghĩ là mình không có tội. Ok? Nhưng mà tất cả nhớ tên Texas này, nhớ nhắc lại cái câu một lần nữa, khi nào sinh mạng mình hoặc sinh mạng người khác mà đang bị đe dọa có thể bị trọng thương tức là thương nặng đó, hoặc là có thể chết, thì anh được quyền dùng vũ khí, cái thứ nhất. Luật lệ, cái thứ hai là khi nào mà anh bị ăn cắp đồ, cũng như bị phá tài sản của mình, ví dụ như người ta vẽ trên xe hay là rạch nhà, rạch xe rồi đó, mà phải là ban đêm thì anh mới được quyền dùng vũ khí, nhớ câu đó nha. Nhưng mà đối với tôi á, cái thứ hai mà tôi nói với anh á, thì đừng nên dùng vũ khí, ví dụ rạch cái xe giỏi lắm, mình sơn hay là mình thách sắp lợi có mấy chục bạc, đừng lấy sinh mạng ông ta tội. Đó là ý của tôi, đó là luật tôi nói cho anh nghe. Ok nha. Dạ anh nghe chưa?
Dạ chắc là anh cũng nghe rồi. Bây giờ thì Như Tuyền mời một vị khác nha. Hello.
Dạ vâng, Như Tuyền bảo xin chào vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, dạ xin chào, xin cho biết quý anh ạ.
À, anh Cảnh, chào Như Tuyền, anh Bảo.
Dạ.
Chào chú
anh. Anh Cảnh, dạ dạ. Ok, nói Cảnh.
À, em có câu hỏi này nè, những cái cây đèn mà có chụp hình á, thì trong cái lúc mà chạy ngang vừa bị chụp hình, thì trong cái lúc đó lại có một con cảnh sát ở đó, ổng có quay đèn mình luôn không chú?
Ok, nó có hai cái option.
Yeah.
Ví dụ như anh chạy, sở dĩ anh chạy qua khỏi đường, thì ông cảnh sát thấy, tức là nếu mà anh ra tòa đó, ông cảnh sát sẽ cho anh ticket này cũng cả 200 mấy. Thì ra tòa đó, ông nói câu là ông này chạy ngay mặt tôi qua đèn đỏ, do đó tôi ghi ticket, thì cái nó đúng. Rồi ra nói câu là tôi bị chụp hình, bây giờ tôi trả tiền chụp hình. Thì bà chánh án có thể, ông chánh án có thể hỏi anh câu vậy: anh có chắc rằng anh cố tình vượt cái bảng này khi anh thấy cái đèn đỏ hay không? Thì anh nói à, tôi không để ý. Thì tức là anh không để ý, đương nhiên là cái đèn đâu còn áp phát với anh nữa, mà ông cảnh sát là người hiện diện để ý, do đó cái tiết cạch là nằm nghiêng về ông cảnh sát nhiều hơn. Ok, còn á, ví dụ như anh ra, anh bị, ví dụ anh bị chụp hình đèn đỏ mà bị cảnh sát ghi, thì anh có thể xin ra tòa để năn nỉ. Ok, đây là lần đầu tiên, thôi để tôi xin bà ông cảnh sát cho tôi trả tiền cái đèn, rồi lần sau tôi sẽ cố gắng lái cẩn thận hơn. Ok ha.
Dạ, cảm ơn chú.
Dạ. Thưa chú, như vậy là khi mà bị đèn chụp, cái giá của nó sẽ rẻ hơn là người cảnh sát cho ticket hả chứ? Dạ.
Dạ, đương nhiên ông cảnh sát phải trả lương là 1, 2 là tốn tiền xăng xe, 3 là tốn công ngồi đứng định.
Ồ, thì ra là như vậy, cùng một cái lỗi thôi, nhưng mà nếu bị cảnh sát bắt thì sẽ bị nặng hơn, còn nếu mà...
Nhưng mà cái như thế này, thí dụ như bao nhiêu người hiểu luật lệ đó, mà họ cố tình làm khó dễ vấn đề đèn á, họ ra tòa có nhiều lúc họ vẫn thắng. Đây là luật. Và thí dụ như á, tòa phải prove rằng cái người lái chính là mình, hiểu không? Tại vì xe của mình chưa hẳn là mình lái.
Yeah.
Mà bây giờ hỏi gì chứ ai lái, mình có quyền không trả lời, hiểu không? Đó là you right. Do đó có nhiều khi tòa nói ok, dismiss. Còn không thì tòa nói không, ông là chủ quyền, thành ra ông phải trả cái tiền đèn đây. Nếu mình không trả đó, thì có nhiều người Việt Nam gọi tôi hỏi câu nói, ông bạn tôi không trả mà vẫn xin đóng cầu đường được. Câu đó nói đúng hoàn toàn. Nhưng mà mình phải biết cái thành phố đó có đồng ý agreement với cái cao ti chỗ đóng thế cầu đường hay không. Thành phố nào mà join vô đồng ý với cao ti đóng cầu đường á, thì quý vị khi mà lên mà thấy có cái ticket mà chạy đèn xanh đèn đỏ hoặc là qua thô quê á, thì quý vị không được đóng cầu đường, phải đóng cái đó trước. Còn những thành phố họ không đồng ý gia nhập vô cái chương trình đó,
thì quý vị có thể đóng cầu đường tại nó không có show trên đó. Ok.
Dạ. À, trời, bây giờ cháu mới biết thêm có cái luật là thay vì đóng này thì đóng cho cầu đường. Không biết luôn chứ.
Dạ, cầu đường tức là cái gọi là sticker đó, Việt Nam mà gọi cầu đường chứ chị. Việt Nam.
Không, ý cháu nói là trong cái case giống như vậy nè, mình có thể như vậy á, lần đầu tiên cháu mới hiểu luôn cái chuyện này luôn á. Rồi thì ra là mình...
Không, 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 ví dụ như cái thành phố đó, nó có agreement với cái county chỗ đóng thuế xe đó.
Dạ.
Là hãy người nào mà violate hoặc là thô quê nó đồng ý luôn. Là người nào violate chạy qua thô quê không trả tiền mà bị bỏ vô collect hoặc là có giấy mời ra tòa. Cũng như là ở trong thành phố chạy qua đèn đỏ đó mà không đóng á, thì họ không cho mua cái sticker mới.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Bảo như Tuyền xin được mời một vị khác nha.
Hello. Hello, dạ vâng, chúng tôi xin chào ạ.
Hello.
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 Dạ vâng, dạ, xin chào và xin cho biết quý danh ạ.
Dạ em tên là Quy ạ.
Dạ rồi.
Rồi Quy nói đi.
Dạ con chào bác ẩn và con chào dạ mấy chị trong đài. Con có hỏi là cách đây 2 năm đó, con có đưa tiền cho bạn con nó hùng vô làm ăn, nhưng mà nó lấy cái tiền đó đó, con có ghi contract hết luôn, nó lấy cái số tiền đó khoảng 150 ngàn, nó lấy số tiền nó mua nhà, nó mua xe. Thì 3 tháng sau thì con mới find out là con bị nó lừa. Thì đầu con mới đi thưa kiện nó. Con thưa kiện nó thì trong cái contract hợp đồng thì con có nói đó là nếu mà không có làm ăn là phải trả lại cái số tiền đó cho con.
Rồi.
Thì con thưa nó ra tòa thì nó cũng ra tòa đồ này nọ, xong rồi con mới bút bỏ cái liên nó vô cái nhà mà nó mới vừa mua đó, hai cái nhà nó mua một căn nhà trước, một căn nhà thứ hai.
Rồi.
Xong rồi con mới bỏ liên vô hai căn nhà thì nó mới mướn luật sư nó đấu vô, nó nói là cái căn nhà nó mua trước không có được quyền bỏ liên, rồi cái tiền này là chỉ là cái tiền làm ăn, nên là cái tiền bỏ liên nhà với người ta với là cái tiền này thì hai cái nó không có liên quan với nhau. Cho nên ông tòa cho nó lấy căn nhà đó ra, thì nó lấy căn nhà đó ra xong rồi nó bỏ cái case luôn. Thì con được thắng cái case đó là khoảng 200 mấy ngàn đó. Thì bây giờ nhà cửa đồ nó bán hết luôn rồi mà không có, không biết con có cái cách nào mà có thể lấy lại không. Thứ nhất là nó lừa con. Dạ, thứ nhất là nó lừa con, nó lấy không lấy tiền của con, nó mua nhà xe, nó không có làm ăn. Thứ hai nó còn vu khống con nữa, khi mà nó ra khi mà hai bên discovery thì nó còn vu khống con, nó nói á, là con á, cái hợp đồng này á, là con bảo lãnh ba đứa em nó Việt Nam qua, mà chưa bảo lãnh ba đứa em nó Việt Nam qua mà đòi lấy 150 ngàn. Thì nó trong thời gian đó để nó lấy, nó thương vậy để nó lấy, nó bán những cái nhà của nó có đó bác ẩn. Dạ thì thì bây giờ con thắng được cái default judgment rồi, nhưng mà xong rồi con cũng luật sư của con cũng gửi mấy cái post judgment cho nó, bây giờ nó không ra, nó không thèm ký, nó không ra tòa luôn. Thì cho nên con không biết có cách nào để mình lấy lại.
Nói cho cháu nghe. Cái vấn đề đây xử ngoài tòa đó, thì cháu nên nói chuyện với cái người luật sư từ bữa đó giờ hay hơn chú. Chú không có bằng mấy người đó đâu. Nhưng mà nếu mà ông quan tòa đã cho thắng và mình đã bỏ cái liên vô nhà đó, mà bên kia luật sư có thể gỡ ra và gỡ cái rối tơ lòng cho người kia để cháu không được gì hết á, thì để chú nói cho nghe.
Yeah.
Cái vấn đề tòa bên Mỹ này á, khi ra nhiều khi mình nói ok phạm A sẽ bị phạt A, phạm B sẽ phạt vào khoảng hình phạt B. Nhưng mà bên đây á, bên đây có nhiều khi A á, mà nó trả phạt B mà nó phạt C, F cho rất là ít. Do đó bên đất Mỹ này á, có nhiều khi á, xin lỗi mình tức học máu luôn, ok? Tại vì á, luật sư của cháu có thể là biện hộ cho cháu ngoài tòa mà không đủ những bằng chứng hoặc là những bằng chứng không thiết thực bằng bên kia đưa lý do. Bởi vì chú nói câu gì? Cái người luật sư hoặc là người bồi thẩm đoàn, ủa cái người chánh án hoặc người bồi thẩm đoàn cũng là con người như mình, phải không? Khi mà bên nào nói nghe được á, thì tin bên đó nhiều hơn. Thì người ta mới make được cái decision. Chứ đây không phải là computer mà nhấn vô rồi mình cộng trừ nhân chia ra con số 100 lần trúng 100 lần, không có chuyện đó. Thì trong trường hợp này á, đối với chú nha, thì cháu nên tìm một luật sư mà xin lỗi hay hơn chút. Ví dụ mình đã mất số tiền rồi, mình kiếm luật sư tài bị giỏi hơn. Ở đây có những luật sư rất là tài, chú ở ngoài tòa mấy chục năm chú biết, để giúp đỡ cháu. Còn hỏi chú hay làm sao, thật sự chú involve trong những cái vấn đề này, chỉ đưa ý kiến cho cháu vậy thôi. Ok.
Rồi anh thấy sao?
Đây là vấn đề dân sự. Chú thì đa số về bên hình sự hoặc là vấn đề mà luật lệ của Hoa Kỳ nhiều hơn. Ok nha. Ráng tìm một luật sư đi. Sẽ có những người rất giỏi. Mà thí dụ như gọi trong điện thoại của chú á, chú sẽ cho một luật sư Việt Nam mình rất là nổi tiếng ở đây. Ok, ở đây chú không nói được tên người đó. Ok, rồi.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nha. Nếu mà anh cần số điện thoại của chú Trương Minh Ẩn thì trước khi dừng lại phần 1 cho phần giới thiệu thương mại đó, thì để Như Tuyền là sẵn cho anh luôn đi. Khỏi mất công anh chờ lâu nè. Số này là cái số mà anh có thể gọi chú nha, ngoài giờ hội thoại. 682-360-7250. Nhắc lại, 682-360-7250. Chú ơi, chắc cho phép Như Tuyền bảo dừng lại chút xíu, gửi đi phần giới thiệu thương mại, chú uống trà chút nha.
Chú đang ngoài đường cho nên là chú đi mua Starbucks.
À đúng rồi.
Chú dừng vô trạm Starbucks, chú nhớ order cho Bảo với lại Như Tiền 2 ly nha chú.
Ok, sao rồi chú chụp hình chú gửi qua text message nha.
Dạ vâng, hai cháu ở trong này sẽ uống bằng niềm tin thưa chú.
Ok, bye.
Vâng, dạ, chào tạm biệt chú. Bảo Như Tuyền, cảm ơn quý thính giả rất là nhiều, vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bây giờ thì mời quý thính giả trở lại với phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Và Bảo Như Tuyền, cảm ơn chú Ẩn đã trở lại làn sóng thưa chứ.
Xin chào quý vị thính giả là 1600 Tuyền Bảo.
Bây giờ là chú không có chú sẽ gẹp lại chung một cái tên như vậy luôn á.
Tới tuổi già này mà nói dài quá nó mệt. Bảo Tuyền.
Dạ vâng, quý thính giả đang đến với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Nếu mà quý thính giả vẫn có những thắc mắc, những câu hỏi cũng như là có những câu chuyện muốn chia sẻ thì có thể gọi vào ngay sau đây 817-899-4110, 817-899-4110.
Vâng, quý thính giả đã xếp hàng trên đường dây điện thoại rất là đông, xin mời lần lượt nhé. Xin mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Xin chào hai cô. Tôi tên Minh.
Dạ, chào anh Minh.
Dạ, xin chào chú Ẩn.
Dạ, chào anh.
Dạ. Dạ, chú Ẩn, cháu có cái thắc mắc về vấn đề giao thông như thế này. Xin chú tư vấn giùm. Thí dụ như hai xe mà cọ quẹt nhau trên đường đó, mà mình cảm thấy đó là không phải lỗi của mình, như vậy mình có phải bắt buộc đưa bảo hiểm xe của mình cho họ không?
Khi hai chiếc xe cả nhau á, cái đó gọi là accident, hiểu không?
Yeah.
Nếu mà hai bên mà xuống đâu có một chút xíu trầy thôi tôi bỏ đi, dù có một chút xíu trầy bỏ đi nữa, thí dụ đi anh có bỏ đi hay người kia bỏ đi á, cũng gọi 911 giùm tôi một tiếng, nói là ở tại cái số đường số mấy hay là xa lộ mấy, gần exit mấy, chiếc xe kia license plate như thế nào. Họ sau khi cả với nhau rất là nhẹ, thành ra bên kia đồng ý bỏ đi, hoặc là tôi và hai bên đồng ý bỏ đi, để làm gì? Mình phòng hờ những cái tên cà chớn. Ngay phút đó nó cho mình đi, nhưng mà về nhà nó gọi điện thoại, nó nói hit and run để nó claim vô insurance. Rồi á, cái người mà anh, ví dụ như nó nói anh là người hit and run bỏ đi á, thì cảnh sát đầu tiên là bắt anh trước ở tù. Do đó quý vị nghe lời tôi đi, nói tiếng Việt tiếng Việt vậy, hãy mà có cả quẹ với ai, dù bỏ đi nữa cũng gọi điện thoại 911 giùm tôi. Để cái đó để làm gì? Để bảo vệ quý vị khi mà bên kia bắt đầu cà chớn, nó đổi ý là nó nói câu là tôi báo cáo cảnh sát có chiếc xe đó, tôi lấy được license plate, tôi bỏ đi, thì đầu tiên cảnh sát không biết chuyện gì xảy ra. lợi đầu tiên là điều tra là có cái cạ quẹ và cái màu đây giống cái màu cái chỗ cạ quẹ xem kia đầu tiên bắt quý vị trước là tại quý vị hết trên rành. Hoặc là cái thứ hai, nếu xe quý vị có cái dash cam thì khi mình nói chuyện trên cái dash cam đó thì dash cam mà có cái recording á thì quý vị nên dặn hai cái cửa xuống để cho cái lời nói mình nó vô trong đó được nhiều hơn, nhiều cái loại tốt. Còn nếu quý vị đóng cửa đó thì cái dash cam cũng sẽ cho quý vị biết đứng ngay cửa, nhưng mà nếu hai người đứng ngay trước xe mình nói thì chỉ thấy hai cái miệng nhép với nhau, do đó cũng là không phải là cách hay. Cái thứ ba đó là tôi dặn lúc nào cũng vậy, một khi mình đụng xe cái đầu tiên là quay phim và để cái máy quay phim cho nó chạy coi bên kia nói chuyện thế nào, nói ok tôi xin lỗi tôi đã đụng ông nhưng mà giờ không có thôi mình đi. Để chi? Để đây, cái tôi nói đây là giúp đỡ cho quý vị đừng để bị cảnh sát bắt về tội hit and run, tại nhiều người bị cái đó lắm. Ok rồi. Cái câu anh hỏi câu với hai bên á, có bắt buộc phải trao insurance không? Nếu bên kia yêu cầu anh đưa insurance, anh phải đưa insurance. Bên này yêu cầu insurance thì anh phải đưa insurance. Và anh phải lên mạng, anh báo cáo ngày xưa nó có cái gọi là blue form, tức là hai bên không có người bị thương, cảnh sát nó sẽ không đến hiện trường, hoặc có đến rồi nó đi, nó không làm gì hết. Thì anh phải lên mạng, anh bắt buộc anh phải file cái accident đó, là anh nói cái phần anh là như thế nào, bên kia nói phần anh như thế nào. Hai bên á, insurance nó sẽ dùng cái đó, ví dụ bên đây đổ thừa bên kia đổ thừa bên đây. Hai bên insurance họ tự động họ work với nhau trong vấn đề đó. Ok không?
Dạ, coi như là cho dù mình không có lỗi mà lỗi người ta, nhưng mà...
Dạ, tôi ở đây á, ở đây anh chưa ra tòa thì không nói ai lỗi ai, trừ khi anh có máy quay phim mà thằng kia nó láo. Hiểu không?
Yeah.
Ok, hãy một khi nhắc lại lần nữa, khi hai bên đụng xe với nhau, dù bên nào lỗi không bên lỗi, bên kia yêu cầu anh đưa anh sang, anh yêu cầu anh đưa anh sang, bắt buộc phải đưa anh sang, còn hãy bỏ chạy, anh gọi 911 ngay tại chỗ. Ok?
Dạ vâng, cảm ơn chú. Như thế thì cũng rõ ràng để nhắc nhở thêm quý vị, mà Tuyền cũng nhiều lúc nằm trong, thí dụ đi mình nằm trong trường hợp này, mình cũng... nghĩ là ồ mình không có lỗi, mình đưa làm gì thí dụ vậy chứ ha, thì qua cái cách chú nói như thế này mình bỏ mình đi đó, người ta có thể là quy cho mình một cái tội khác, tầm mình dễ bị vu khống đúng không chứ?
Cái tội là bỏ chạy khi đụng xe, hiểu không?
Dạ.
Tại vì khi đụng xe đó là không có camera, không có nhân chứng gì hết, đâu biết ai đụng ai, công nhận không?
Dạ.
Tại vì hai xe cạ nhau ở ngay cái đường đó, nó đâu có hình chụp ở dưới lề lên cái mặt đường lên mà biết mình đụng ngay cái lần nào, bên trái bên phải hay lên mình ở bên kia, như Tuyền hiểu không?
Dạ. Yeah.
Ok.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Chương trình xin được mời một vị khác.
Dạ vâng, hello.
Dạ vâng, hello.
Sao điện thoại của quý anh chị khó nghe quá, không biết bị gì đây, để bà bảo với Tuyền chuyển cho một vị
dặn,
khác.
Dặn cái ra, dặn cái radio thấp xuống, chú nghe cái echo nhiều quá bên đó.
Hello.
Hello.
Tôi chị.
Dạ đúng rồi, xin chào và xin cho biết quý danh
chào chị, chào chú Minh Hận.
Chào
dạ, cháu muốn hỏi có cái dạo này cháu gần đây cháu bị phá phone hoài á chú, mà cháu không biết cách để làm sao mà giải quyết được chuyện này, mà cháu hỏi bạn bè nó cảnh sát nó cũng không có giải quyết cái chuyện này á.
Rồi. Vâng, bây giờ tôi hỏi câu vậy. Phá phone là sao, phải cho tôi biết rõ ràng phá gì vậy.
Dạ dạ, nó phá, nó gọi bắt đầu cháu không biết, là nó nói là nó đòi cái tiền phone mà tên là bà xã cháu đứng tên. Nó gọi bà xã cháu trước, xong rồi nó nói là thiếu tiền phone, mà bà xã cháu nói là trả auto pay, là nó lấy mỗi tháng mà cứ 1-2 là nó nói là nó thiếu tiền phone, nó nói là nó bên cái collect money gì đó.
Rồi bây giờ tôi hỏi câu về đây.
Dạ.
Anh có nghe đài tôi thường không?
Dạ nghe hầu như hàng tuần.
Dạ nghe hàng tuần, tôi nói câu gì? Bây giờ thí dụ như nó nói cái hãng AT&T nó đòi tiền anh, phải không?
Nó không nói hãng, nó chỉ nói là
không,
nó
không, không, collect. Ok. Nó collect kệ nó. Anh không cần trả lời, không ai bắt anh hết á. Đầu tiên hỏi anh collect cái tiền phone này của hãng nào. Nó nói AT&T, gọi AT&T ngay tại chỗ. Ở đây
không,
á. Ở đây á, là nó gạt anh để lấy tiền thôi. Trời ơi, khổ quá mấy ông ơi.
Dạ, dạ, dạ. Không phải nó gạt chứ, mà nó phá mỗi ngày luôn. Một ngày nó gọi
xong,
2 cú, 3 cú.
Nó gọi á, để cho những người nhẹ dạ nói vậy cho tôi thiếu nhiều, nói còn có 250 thôi, không đóng là tao cúp. Thì bắt đầu anh nhẹ, hoặc là tao đưa ra tòa, anh nhẹ dạ anh ra ngoài á, nó kêu anh ra Walmart mua gift card này kia đó, thì anh bị dính. Giờ đó đối với tôi, nghe đây. Ví dụ như đó, anh xài điện thoại của tụi hãng nào đi nói tôi nghe đi. Anh xài
hãng nào? T-Mobile chú.
Rồi, T-Mobile. Một khi nó gọi nó đòi collection á, thì anh gọi tụi T-Mobile hỏi từ đó giờ mày có đưa tao collection không? Hiểu không? Rồi ngay cái số đó khi anh gọi cảnh sát á, đúng ra cảnh sát phải làm việc. Tại vì đây gọi là fraud. Hiểu không?
Dạ,
đúng là gian lận
chú ơi.
Rồi, khoan. Anh xài phone anh có biết block cái số đó lại không?
Dạ, lắc nó cũng đổi cho phần khác luôn chứ.
Kệ
mà
nó.
Mà đi mở cái... Trong
khoan,
cái
bây giờ hỏi anh câu đi. Ok, bây giờ tôi hỏi anh câu đi. Thí dụ như anh thấy nó gọi á, một ngày á, tôi nghe gần 30 cú điện thoại mà tôi không thèm trả lời. Có ai bắt anh phải trả lời không?
Dạ không, nhưng mà cái ngày nào nó gọi hoài mình chứ cháu không dám bắt luôn. Nó cháu phải đi mở cái call lại đi để coi biết cái tên nó, tên ai mà nó để là DCI. Có khi
no, anh không cần phải bắt phone. Bây giờ anh hỏi tôi có cách nào đừng cho nó gọi không? Xin lỗi anh, tôi không biết cách nào để chỉ để bắt nó đừng cho gọi. Hiểu không?
Đâu,
thì bây giờ
cái
nghe
cộng
lại
đồng
tôi.
Việt Nam á, cái cộng đồng nghe... Việt Nam trên Ga Lành á, cái tính người
no, no, no. Cái... Khoan, bây giờ anh đừng nói, còn nhiều người gọi lắm, để tôi nói cho anh nghe vậy. Không ai bắt anh phải dở cái điện thoại trả lời, phải không?
Dạ.
Và nếu... anh muốn có một cái điện thoại mà duy nhất mà anh không có bị người này kia làm phiền anh đó thì tôi không nghĩ chỗ nào có hết, tại vì số điện thoại anh vừa lên là mọi người đều biết hết. Ok, đừng trả lời điện thoại dùng là anh sẽ khỏe. Ok, hoặc là nhấn cái rung á, rồi khi nào thấy người nào mà có chuyện cần mà bạn anh á thì họ phải đọc tên đó. Ok, ê Sang, tao tên vậy đó, mày là mới gọi cho tao thì anh gọi lại số đó, còn không thì ignore nó. Ok, rồi sống vui vẻ nha.
Okay,
dạ vâng.
Rồi.
Thưa chú, sẵn anh này vừa nói thì Như Tuyền cũng chuyển lời đến chú là lúc nãy thì cũng có một cái chị thính giả gọi vào trong văn phòng của đài và có nhờ là chuyển đến chương trình cũng những câu hỏi tương tự như vậy, nhưng mà chị ngại chứ không dám nói trên chương trình. Chị bảo là chị làm ở tiệm nail và rất là nhiều tiệm nail thì thường hay bị người ta gọi đến với cái đe dọa là cúp điện. Dạ.
Cúp điện đó, dạ.
Thì cháu hỏi là có nghe chương trình của chú không? Chị bảo thỉnh thoảng cũng nghe, nhưng mà chị muốn nhắc mọi người là lúc này á, là mọi người bị gạt như vậy rất
nhiều
là
lắm.
Nhiều. Dạ.
Nhiều lắm. Dạ. Bây giờ nhắc lại lần nữa nha, quý vị đâu có nghe chương trình hoặc là nhắc cho bạn bè biết. Khi nó gọi vô cúp điện, quý vị thấy số điện thoại đó có phải số điện thoại từ xưa tới giờ gia đình quý vị nói chuyện với cái công ty đó hay không? Nếu đúng số đó thì làm ơn để tên, ví dụ T-Mobile, Atmos, Gear hoặc là Embeta Reliance. Thì khi cái số đó pop lên á, quý vị hãy trả lời. Còn không thì thôi đừng thèm trả lời. Rồi á, nếu quý vị muốn phá nó đó, thì khi nó gọi lên á, ồ cái này còn thiếu 300 ngày mai cúp á, lấy cái tu hít thổi vô cái cho lỗ tai nó là nó sợ nó không dám gọi nữa.
Đâu như tiền tưởng là nó 500 được không hay ngàn được không chứ.
Rồi á, khi mà hỏi giờ ok bây giờ anh muốn á, thì tôi biên cho đưa credit card cho anh. Nó có thể lấy nếu nó ở Africa. Còn nó ở đây nó không dám lấy, nó muốn anh ra ngoài Western Union gửi tiền qua Western Union hoặc là ra nhất là Walmart mà kêu mua gift card để trả tiền điện á, thì mấy anh đã biết là mình gạt rồi. Mà vậy mà vẫn còn bao nhiêu người nói chú ơi con sợ cục điện lắm, nhà con có con nhỏ thì con trả nó 250 rồi. Trời ơi, tôi chú nhiều khi chú nghe mà xin lỗi cháu tức học máu luôn á. Mà hỏi có nghe đài chú không? Dạ có, nhưng mà cái này nó nói có vẻ thiệt lắm. Tôi nói ok, nếu thiệt tin nó là trả đi. Rồi.
Dạ. Hồi nãy thì chị đó cũng nói vậy đó. Họ gọi đến họ nói như là thật vậy thì như vậy không mới gạt được người khác chứ phải không chú? Còn thực ra khi mà mình đã có hợp đồng với một công ty điện nào đó và mình trả bill hàng
những
tháng đầy đủ thì những cái chuyện như thế này ít khi xảy ra lắm.
Dạ không có xảy ra, nhưng mà như tiền biết không có nhiều người á. Như cái cô kia, ông già lớn tuổi bảy mấy tuổi rồi, nói là mười mấy năm trước còn thiếu tiền thuế, bây giờ tổng cộng tiền lên là 2,000+, không trả thì sẽ có hoa răng bắt họng. Đương gái thấy sợ ba mình già quá tội nghiệp vô tù trả dính cái nợ cái búp ngay tại chỗ liền. Quý vị nhớ kỹ nha, những cái tên này nó đòi nợ nó làm giống như là nó của công an hay là cơ quan chính quyền. Còn giống như những người mượn nợ thì cái mặt lúc nào tội nghiệp giống như vừa, nghĩa là con người xuống tận cùng của quả địa cầu, nhưng mà khi giật xong rồi nó cười phê phả thôi. Ok không?
Dạ.
Đó là hai cái bộ mặt mà quý vị phải cẩn thận. Tiền mình làm khó lắm quý vị ơi, làm ơn giữ để xài hoặc là đi casino chơi chứ đừng có cho mấy người đó ăn uống.
Dạ, và Tuyền thấy là đọc tin tức online trên báo mạng đó chứ, thì rất là nhiều những trang tin tức họ cũng phá được những cái vụ án như thế này, và họ cũng chụp hình trong những cái bản tin của họ đưa cho thấy là có những người từ châu Phi, rồi có những người là từ Trung Quốc và từ những lục địa khác.
Lục địa khác.
Và họ mướn một cái căn phòng để làm cái công việc đó đàng hoàng đó chứ. Mướn một căn phòng.
Dạ, đúng rồi, họ làm. Ví dụ như đây, ví dụ như nói tôi là công ty của Encore, nếu mấy tôi cúp. Còn nếu mà quý vị có muốn nói chuyện với tổng đài là mới gọi số điện thoại đó, lại đằng đó vừa gọi là cũng ba cái thằng quỷ đó thôi, nó trả lời đây là Encore, can I help you này kia rồi. Quý vị nhớ kỹ, quý vị đừng có bao giờ bị dính vô mấy cái đó hết. Quý vị thấy cái số điện thoại đó nổi lên, nói ok, là tôi lấy số điện thoại của ông, cho tôi số mấy rồi tôi gọi lại, lấy cái số điện thoại đó bỏ vô trong mạng, đánh vô trong đó, chắc chắn cái người bị gạt trước họ thấy nào cũng lên mạng họ nói cho mình biết. Ok.
Dạ, rồi cảm ơn chú. Bảo như Tuyền, xin được mời một vị khác.
Hello, dạ vâng. Dạ vâng, chúng tôi xin chào, xin cho biết quý danh ạ. À.
Phải không, phải tôi á không?
Dạ đúng rồi, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Ok, từ đây, chú từ hỏi thăm anh Nặng chút xíu ha. Dạ. Tiếp lại anh Nặng nè. Cái vụ đó vậy nè, mình nói vậy nè, mình hỏi nó gọi là câu thôi, cho tao biết số account nó bao nhiêu vậy, tao có ba cái account, cái điện này làm cho tao biết cái nào nó chưa trả. Nó quýu liền à, đúng không? Dạ, hỏi nó cho cái số account của tao có ba cái là tao biết tao trả cái nào rồi, tao trả nhiều quá tao không biết đây, cho tao biết cái nào nó chưa trả. Nó đọc một số account là lúc đó mình là ok, không phải đọc số account mày sorry mày nha, tao không biết là sao là tao trả, bây giờ biết trả làm sao. Cái đó là gì đó.
Vâng, anh nói cái đó cũng rất là hay chứ không phải là dở, cho những cái tên mà thuộc về không phải là nghề nghiệp của nó. Còn những cái tên mà nghề nghiệp á, nó in các account anh ra rồi tiền điện tháng đó lên lấy lúc nào cũng được hết. Nó có cách nó hack vô trong đó rồi anh nói cái account, nó nói cái account cho anh nghe là anh thất vọng rồi.
Dạ,
tôi có ba cái account đây nè. Nó đã làm hết một lần rồi. Xong cái tôi nói ok, vậy thì để tao đưa qua bên cảnh sát coi mày có đúng hay không. Cái từ đó nó im luôn, hiểu không?
Rồi, đúng rồi.
Rồi, nhưng mà cái đó là rồi, cái cách... Cái mà ý kiến của anh không phải là dở đâu, rất là hay. Cho những cái tên mà nó gọi vòng vòng để nó kiếm chát, còn những cái tên professional á, nó ghê gớm lắm anh ơi.
Ok. Dạ nó thôi, những cái thứ hai đó hỏi thăm vậy nè, hỏi thăm mạnh già chút xíu coi. Cái hôm trước nghe nói là anh làm xong cái vụ thủ tục mà đi ra ứng cử thị trưởng làm xong chưa?
Dạ, rồi, bây giờ tôi đã ghi danh rồi. Thì sẵn đây nói
chưa,
đó.
Chưa, 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 dạ, hỏi xong chưa?
Ghi danh rồi, xong rồi, nhưng mà chưa bầu cử tới tháng 5 lần.
Chưa, tôi nói vậy, bây giờ mình người Việt Nam mình đây nói ủng hộ nhau đi, giờ làm đi quỹ đi, gây quỹ đi.
Dạ anh không, có người có nhiều. Nha. Thì cảm ơn anh rất
chờ
nhiều.
Chút xíu mà, sau giật micro hoài vậy, tôi nói cho hai liền nè, hai việc, thứ nhất gây quỹ, thứ hai nữa là có người volunteer, bà con mình ai bà con thì đi volunteer cho vui. Cho làm cái vấn đề chuyên truyền là hâm tình, nói dù lần rất là xứng đáng làm việc đó được. Thì tôi mặc gia như nhà cũng ráng là chia sẻ thì giờ đi volunteer cho dù ít ngày vậy đó. Đó là cái tấm lòng như mình nói. Ok.
Tốt. Rồi anh cho tôi, anh gọi số điện thoại tôi nha.
Rồi có, anh tôi có rồi. Mình đã gặp
rồi,
nhau
bây giờ.
Rồi, nhưng mà tại lâu ngày không gặp nhau nó quên thôi. Ok.
Rồi, mình sẽ gặp nhau. Sẵn đây á.
Thứ hai nữa. Và thứ ba nó đề nghị anh, cái vụ Nguyễn Xuân Hùng mà rớt á, là tại vì Hy quảng cáo trên đài nghe nó nhiều câu, nghe nó hơi kỳ một chút, phải không?
Dạ à, thôi bây giờ đừng có nói chuyện của anh Hùng ở trên vấn đề này, giống
tiếc,
như đài á.
Người Việt mình mất cái chức là tiếc lắm chứ.
Dạ không, tiếc nhưng mà đừng có nói tới cá nhân khác trên đời, ok nha.
Chú ơi, chú Tư đã vi phạm cái quy luật của chương trình rồi nha chú.
Rồi, chấp vô đi.
Rút thẻ đỏ
rồi. Này chắc bảo cho chú Tư thẻ đỏ quá.
Dạ, thôi đừng...
Rồi, cảm ơn chú nha.
Nhắc lại quý vị đừng có để tên ai, thí dụ như chuyện của chú nói thì rồi đó cũng không nên nói trên đây. Thì sẵn anh đã nói cái ý kiến thì cũng hay, thì hôm nay thì tôi chính thức là ra tranh cử, thì cũng đã có một những vị mạnh thường quân cũng đã gửi tiền về giúp đỡ tại đây. Cuộc tranh cử có thể nói gây go nhất trong cuộc đời của tôi, và tại vì người Mỹ ở thành phố này không biết sao họ có vẻ giống như kiểu không có muốn người Á Đông mình lên làm chủ đó như thế, Bảo. Do đó đây là một cuộc tranh cử rất là gay go. Thì ngày 10
tháng 2 này, 11 giờ tại chợ Nguyên Lợi của Hotham City sẽ có múa lân to lớn và chúng tôi sẽ, tôi cũng như một số ứng cử viên sẽ ra mặt để cho giới thiệu đồng bào và có thức ăn cũng như là nước uống và có chúc Tết cũng như bao lì xì này kia rồi. Nghe nói là ông Nguyên Lợi cũng làm lớn lắm. Thì mời quý vị tới đó, đó là quý vị đã có tinh thần ủng hộ. Còn quý vị nào mà muốn gửi tiền ủng hộ cho cuộc bầu cử này á, một đồng bạc của quý vị chúng tôi cũng phải khai báo với chính phủ. Do đó đừng có bao giờ nghĩ là tôi lấy cái tiền này để làm gì. Quý vị biết ha, tôi bỏ nhiều tiền cho cái chương trình này hơn là tôi lấy tiền của quý vị. Thì quý vị nếu có đó, một lát cuối chương trình tôi sẽ cho cái địa chỉ quý vị gửi về và tên tuổi quý vị, người nào cho 10 đồng, 5 đồng tôi vẫn vui vẻ và chấp nhận hết, chứ không phải là chỉ có 100, 1000 tôi mới cười. Không có chuyện đó, quý vị hiểu tôi phải không? Đó. Rồi, cảm ơn. Bây giờ mình còn khán giả để nói chuyện nữa không, Như Tuyền?
Dạ, bảo. Thưa chú, khán thính giả thì gọi vào rất là đông, nhưng mà rất tiếc là thời gian chương trình không cho phép. Thành ra chúng ta phải dừng ở đây và hẹn quý thính giả vào chương trình tuần tới, hoặc là quý vị có thể gọi cho chú Trương Minh Ẩn sau giờ hội thoại này, nếu mà quý vị vẫn còn có sự cần chú giúp đỡ nha. Đây là số điện thoại của chú nè, để Tuyền kiếm lại một chút xíu thôi. Vâng, 682-360-7250 Cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình.
Rồi. Quý vị nào mà có ý mà muốn ủng hộ bầu cử tôi đó thì gọi vô số điện thoại này, quý vị để tên để tuổi rồi tôi sẽ thách cái địa chỉ cho quý vị. Và nhớ kỹ rằng một lần nữa nhắc nhở quý vị nha, quý vị khi mà nói chuyện trong chương trình tôi không muốn thấy quý vị mà đưa tên bất cứ người nào ra nói cái gì hết, tôi cũng nghe cũng không được vui lắm. Thành ra quý vị nhớ kỹ, mỗi người đã có cái khả năng riêng của người ta, hoặc là cái hên, cái xui, tài, đức và thời, đó ba cái chung với nhau. Thành ra xin quý vị tôn trọng trong vấn đề đó và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn bà Bảo Như Tuyền làm chương trình với chú hôm nay.
Dạ vâng, bà Bảo Như Tuyền cảm ơn chú Trương Minh Ẩn rất là nhiều đã dành thời gian để đến với chương trình, cũng như là trả lời những giải đáp, cũng như là chia sẻ những cái câu chuyện đến cho quý đồng hương của mình. Bà Bảo Như Tuyền xin mến chúc chú Trương Minh Ẩn một thứ năm thật là bình an và một cuối tuần thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại chú trong chương trình này vào
năm tới
của con heo.
Dạ, năm tới năm con heo. Dạ vâng, nhưng mà Như Tuyền và bà Bảo sẽ dành cái câu chúc vào cái
đầu xuân đi.
Đầu xuân vào thứ năm tuần sau. Không biết lúc đó thì chú có báo gì bây giờ không chú? Là thứ năm tuần sau chú có làm không?
Làm chứ, đâu có gì đâu.
Dạ rồi.
Thì mình làm giúp đỡ đồng bào Tết không có gì hết. Dạ hơn nữa, lợi dụng cái giây phút đó chú chúc Tết đồng bào. Dạ. Giống như quý vị nói đó, quý vị nếu mà có tinh thần cũng như nghĩ rằng cái chương trình làm từ bấy giờ giúp đỡ quý vị, thì đây là cái giây phút mà cuối cuộc đời tôi muốn quý vị giúp đỡ tôi để đấu lại những người khác, để lấy danh dự cho người Việt Nam, chứ không phải riêng cho tôi để hưởng thụ bất cứ cái gì. Ok ha, cảm ơn tất cả quý vị ủng hộ từ tinh thần tới vật chất. Cảm ơn Như Tuyền.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt chứ.
Dạ vâng.